Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Tổng thống Donald Trump nói chiến thắng lịch sử của nhân vật Madani thuộc Đảng Dân Chủ là chủ nghĩa cộng sản. Úc áp đặt lệnh trừng phạt đối với những tội phạm mạng tài trợ cho vũ khí của Bắc Triều Tiên. Và tuần lễ hàng Việt Nam tại thành phố Hà Nội kích cầu tiêu dùng địa phương. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người dân Mỹ có sự lựa chọn giữa chủ nghĩa cộng sản hay lẽ thường sau chiến thắng của tân thị trưởng New York, Zoran Mamdani. Ông nói rằng nước Mỹ đã mất đi một chút chủ quyền sau chiến thắng này. Tổng thống Donald Trump nói, nếu các bạn muốn thấy những gì các nghị sĩ Đảng Dân Chủ mong muốn làm với nước Mỹ, chỉ cần nhìn vào kết quả cuộc bầu cử ngày hôm qua ở New York, nơi mà đảng của họ đã đưa một người cộng sản vào vị trí. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Nam Phi vào cuối tháng này. Ông Trump nói rằng Nam Phi không nên còn nằm trong nhóm G20, tức nhóm 20 nền kinh tế lớn nữa. Đến với giải Gaza, quân đội Israel đã cho truyền thông tại chỗ ở Gaza xem một khu vực ở rìa phía đông thành phố là Sijaya. Họ tuyên bố đó là căn cứ của các chiến binh Hamas. Phát ngôn nhân của quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani cho biết, họ muốn bảo đảm khu vực này là vùng không có khủng bố và Hamas không quay trở lại đó. Ông Shoshani nói, một khu vực không thể được xây dựng lại nếu đó là hạ tầng cơ sở khủng bố. Và bạn không thể xây dựng và tái thiết một khu vực nếu có một đường hầm sâu 100 mét bên dưới ngôi nhà hoặc bên dưới đống đổ nát. Vì thế trước hết, chúng tôi cần bảo đảm đây là vùng không có khủng bố và không có hạ tầng cơ sở khủng bố nào trong khu vực này. Và sau đó, khu vực mới có thể được phục hồi. Một giám đốc truyền thông mạng xã hội đã nói với một cuộc điều tra của Vương quốc Anh rằng việc xóa một video về vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào một giám mục tại nhà thờ ở phía tây Sydney đã được thiếu niên chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao ở Southport trên bờ biển phía tây nước Anh xem sẽ là sự vượt quyền bạo ngược. 6 phút trước khi rời nhà vào ngày 29 tháng 7 năm ngoái để giết 3 cô gái và cố gắng giết chết 10 người khác tại một sự kiện theo chủ đề Taylor Swift, Axel Ruda Cubana, khi đó mới 17 tuổi, đã tìm kiếm trên mạng xã hội X một video về vụ đâm giáo mục Ma Marie Emmanuel như một cách để tham khảo. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt. Đến với vấn đề an ninh mạng, Úc đã trừng phạt 4 tổ chức và một cá nhân vì sử dụng tội phạm mạng để tài trợ cho các chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã bị buộc tội thực hiện các hoạt động độc hại được hỗ trợ bằng mạng như là trộm cắp tiền điện tử, công việc, công nghệ thông tin lừa đảo và hoạt động gián điệp. Một báo cáo cho thấy các tội phạm mạng Bắc Triều Tiên đã đánh cắp ít nhất là 1,9 tỷ đô la trong năm 2024. Số tiền này được sử dụng để bán và chuyển giao thiết bị quân sự và nguyên liệu thô cho đạn dược, chẳng hạn như đồng. Trong lĩnh vực truyền thông, các dịch vụ của Optus đã được khôi phục cho khách hàng tại vùng Hunter của New South Wales. Đây là sự cố ngừng hoạt động lớn thứ hai mà Optus gặp phải trong những tuần gần đây. Nhưng lần này nguyên nhân được cho là do những kẻ phá hoại đã nhắm vào một tháp điện thoại di động tại Hexham. Trong lĩnh vực nghiệp đoàn, người đứng đầu các nghiệp đoàn Úc đã cùng với ủy viên phân biệt chủng tộc là Giridharan Sivaraman kêu gọi một cuộc điều tra quốc gia về phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc. Ông Michael O'Neill, Chủ tịch Hội đồng Nghiệp đoàn Úc Châu ACTU cho biết, cuộc điều tra tôn trọng tại nơi làm việc năm 2018 về phân biệt đối xử giới tính với 45 khuyến nghị đều được thông qua thành chính sách, cung cấp một mô hình có thể tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa về vấn đề phân biệt chủng tộc. Đến với Sydney, hai cửa hàng thuốc lá ở Sydney đã trở thành những cửa hàng đầu tiên bị đóng cửa theo luật mới của tiểu bang vì bị cáo buộc bán thuốc lá bất hợp pháp. Các cơ quan y tế đã thu giữ gần 4.000 điếu thuốc lá bất hợp pháp và khoảng 200 thiết bị vape, thuốc lá điện tử trong cuộc đột kích. Đây vốn là một phần của chiến dịch trấn áp của chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát hoạt động buôn bán bất hợp pháp mà họ cho là đang ngoài tầm kiểm soát. Và bây giờ là tin Việt Nam. Tuần lễ hàng Việt Nam tại thành phố Hà Nội năm 2025 chính thức khai mạc tối 5 tháng 11. Sự kiện do Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng tổ chức. Với quy mô 90 gian hàng, tuần lễ hàng Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2025 thu hút gần 80 doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lào Cai, v.v. Các doanh nghiệp này tham gia trưng bày và tiêu thụ sản phẩm với mục đích quảng bá hàng nội địa. Đây là những doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam thuộc các nhóm hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Hà Nội thuộc Sở Công Thương Hà Nội, Hoàng Minh Lâm cho biết, tuần hàng Việt Nam thành phố Hà Nội là hoạt động thiết thực của ngành công thương Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ và cân đối cung cầu trên địa bàn thành phố.